Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an.
Cảm ơn Khánh Thư đấy. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày lần đầu tiên tôi muốn nói đến là ngày hôm nay là ngày kỷ niệm phụ nữ quốc tế đấy. Tức là những người phụ nữ được vinh danh. Khánh Thi có biết không?
8 thì tháng 3. Bởi vậy ngày hôm qua Khánh Thi có nhận được, nhưng mà ngày hôm qua bà nhận sớm quá.
Vinh danh chứ, tại vì cực cho nên mình mới được vinh danh. Nói đến vậy, nói ra như vậy thì không phải là chúng tôi thiên vị giới tính đâu nhá, thưa quý vị. Tôi phải nói rằng là những người phụ nữ của chúng tôi ấy cần phải được vinh danh, và nếu không được mỗi ngày nhưng mà lâu lâu cũng cần được những lời nói thương yêu, ôm ấp, hôn một cái, phải không Khánh Thi?
Nghe cái người kia cũng bận quá trời lên, nhiều khi cái ôm chẳng nhớ, cái cảm ơn cũng chẳng nói nữa, nhiều khi bận quá đấy đấy luật sư, thấy không? Nhiều khi thật
vậy
sự...
cho nên mình mới dễ dãi, mình mới du di, mình mới bảo là lâu lâu nhé,
lâu lâu.
Nhé, chứ mỗi ngày thì càng tốt, chúng ta không phản đối, phải không?
Dạ. Nhưng mà luật sư biết không, thật sự là nhiều khi các ông mới quên mất cái vấn đề đấy luật sư. Bên phái nữ của mình chỉ cần một cái cử chỉ nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần một cái lời cảm ơn hay một cái ôm, một cái hôn thôi là đầy đủ rồi. Nhưng mà nhiều khi các ông bận rộn quá, các ông quên mất là người phụ nữ cần những cái như vậy.
Vì vậy mà một năm chỉ có một vài ngày chúng tôi nhắc nhở các ông thôi. Nhất là ngày hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế, các ông phải biết rằng là đó, phụ nữ chúng tôi rất là cực và cũng làm rất là nhiều việc để hỗ trợ cho đấng phu quân của mình. Tôi nghe được, cuối tuần qua tôi nghe được lời giảng của thầy Thích Pháp Hòa. Thầy Thích Pháp Hòa nói về những điều khó mà người phụ nữ phải chịu. Mà thầy nói rằng là Đức Phật nói trong kinh đó là 5 điều người phụ nữ phải chịu. Đó là thứ nhất là chúng ta mỗi tháng chúng ta phải chịu đựng cái sự dơ mình. Rồi chúng ta làm vợ người, rồi chúng ta làm mẹ, rồi chúng ta hy sinh, rồi chúng ta bảo bọc. Phải nói rằng là chúng ta phải mang nặng đẻ đau chứ phái nam đâu có mang nặng đẻ đau, đúng không Khánh Thi?
Dạ. Yeah.
Đấy, rồi chúng ta làm mẹ, khi mà nửa đêm nửa hôm con khóc thì ai thức dậy nhỉ?
Thì chỉ có người mẹ và người vợ đấy chứ còn nhiều khi người đàn ông, với lại nhà luật sư đã biết không, thí dụ như người đàn ông mà họ có ngủ dậy đi chăng nữa mình cũng không để cho người ta làm nữa, tại mình cũng muốn cho người ta ngủ nghỉ chứ, mình cũng thà mình làm chứ còn mình cũng không có muốn cho người đàn ông và chồng mình là bố đứa bé nó làm gì hết trơn.
Quý vị nghe chưa, tính người phụ nữ Việt Nam đấy, để cho người chồng được ngủ, người vợ phải hy sinh, chịu đựng, làm tất cả mọi việc. Vì vậy mà một cái hôn không có đủ, một cái ôm cũng không có đủ nữa, phải làm nhiều hơn. Rồi quý vị thấy nếu mà phải đi đến cái chỗ mà chia tay thì người mẹ không bao giờ bỏ con. Tôi cứ vẫn nói rằng là không người mẹ nào mà không thương con và bảo bọc con mình hết. Cho nên tôi muốn mang đến những cái điểm này để cho chúng ta thấy rằng là những người phụ nữ như chúng ta vậy đó là những người luôn luôn hy sinh tất cả cuộc sống, đời sống của mình cho người chồng, cho người con. Và không phải chỉ chồng con mà chúng ta hy sinh cho những người chúng ta thương yêu nữa cơ. Và vì vậy, ngày hôm nay Tôi tìm được một cái hồ sơ. Tôi không biết là cái hồ sơ này nó có hợp với cái gì mà chúng ta vừa mới nói hay không. Nhưng mà tôi mang những hồ sơ này ra là vì những cái điều luật và những cái quyết định ở trên tòa để cho quý vị thấy là khi những cái việc này nó xảy ra, bất cứ cái việc gì xảy ra mà chúng ta mang lên trên tòa, đối với những điều luật, đối với pháp luật thì cái quyết định nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao nhiêu người nhé. Tôi muốn nói về một cái hồ sơ đã được quyết định lâu lắm rồi. Cái người vợ này và cái người chồng đã ra đi là một cái hợp đồng bằng miệng. Ông ta hứa là ông ta sẽ để lại cho cái người vợ này rất là nhiều tài sản. Để làm gì vậy? Vì ông ta thương bà ấy à? Thương chứ, có thương. Nhưng để mà ông ta không phải nằm trong nhà dưỡng lão, nằm trong nhà được chăm sóc những người bệnh, ông ta muốn là trong thời gian ông ta bị bệnh, ông ta muốn bà ta để ông ta ở nhà chăm sóc ông ấy. Rồi ông ấy hứa ông ấy sẽ để lại cho bà ấy những cái tài sản mà hai người nói chuyện với nhau. Người vợ này chấp nhận những cái lời hứa của ông này bằng miệng và giữ ông ta ở nhà chăm sóc cho ông ta về vấn đề y tế, về vấn đề ăn uống, về vấn đề sức khỏe cho đến ngày ông ta ra đi. Sau khi ông ta ra đi thì người vợ này được biết bởi người con của cái ông này là bà ta nhận được chỉ một hai tài sản ông ta để lại thay vì tất cả những gì mà ông ta đã hứa. Và thế là hồ sơ này đưa lên tòa để mà phản đối cái lời chỉ định ông ta để lại trong cái tài sản, trong những cái văn bản để cho bà ấy. Chánh án ở tòa kháng cáo, ồ đương nhiên là bà thua thì bà kháng cáo không? Bà kháng cáo, tôi không dám nói chữ lẽ dĩ nhiên, nhưng cơ mà vì cái hồ sơ này nó đi đến cái mức đó thì tôi thấy rằng là không thể nào mà cái việc này nó có thể được thắng bởi cái người vợ. Thế nghĩa là tòa kháng cáo nói rất là nhiều câu căn bản lắm. Và tôi muốn đưa những cái câu căn bản đó ra đây để cho quý vị nghe và quý vị tự thẩm định. Ok. Thứ nhất là cái điều căn bản trong một cái hợp đồng hôn nhân nó khác với những cái hợp đồng khác mà chúng ta đã có hay là chúng ta ký. Vì trong cái hợp đồng hôn nhân đó nó tồn tại một cái lợi ích cộng công cộng, nó xác định và quan trọng đến cái sự liên hệ giữa vợ chồng. Và vì vậy các cái điều luật liên quan đến hôn nhân và ly hôn, chúng ta nói về the family law book. Khi những cái điều này được ban hành và cái mối quan tâm mà lo lắng nhất của cái xã hội mà chúng ta đang sống nó đối diện với cái phẩm giá và sự ổn định của cái mối quan hệ hôn nhân. Cái mối quan hệ này chủ yếu là cái sự liên quan đến cái tư cách của vợ và người chồng. Và cái mối quan tâm của xã hội đối với cái quyền tài sản của hai bên, đó là một cái điều phụ. Và đó là cái sự gọi là incidental, tức là nó có liên quan đến với cái sự quan tâm về vấn đề địa vị của vợ của chồng. chứ nó không chính. Cái chính ở đây là cái dạng người vợ và người chồng đối diện với nhau. Hôn nhân là một cái vấn đề được dư luận quan tâm đến rất là nhiều. Công chúng như chúng ta qua những điều luật của tiểu bang đã nghĩ đến và quan tâm đến cái sự hình thành của vợ chồng, của hôn nhân và cái giải thể của nó. Những cái điều luật đã được đặt ra về những cái vấn đề hôn nhân và ly dị, nó chỉ nằm trong cái phạm vi của cái cơ quan tiểu bang lập pháp. Ngoại trừ những cái việc đã được quy định như vậy có thể bị hạn chế bởi hiến pháp. Cho nên quý vị thấy, khi chúng ta nói đến vấn đề hôn nhân, chúng ta nói hôn nhân là vợ và chồng, một người nam và một người nữ. Nhưng mà khi nó đi đến cái vấn đề đồng tính thì quý vị thấy những cái hồ sơ đó đưa lên mãi đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ để thẩm định cái quyền lợi và cái quyền dưới pháp luật của mỗi một người liên quan đến cái vấn đề hôn nhân, và nó được tranh cãi. Không thể nào chúng ta đã không được nghe trong bao nhiêu ngày tháng trước. Và vì vậy khi cái ông này ông ấy bị bệnh stroke, ông ấy nói với người vợ của ông ta: bà đừng đưa tôi vào nhà dưỡng lão, đừng đưa tôi vào nhà dưỡng bệnh, nursing home, bà cho tôi được ở nhà, bà chăm sóc cho tôi, bà lo lắng cho tôi, và tôi sẽ để cho bà những cái tài sản như thế này như thế này. Biết bao nhiêu tài sản ông này có, vì ông ta là một người rất là giàu có. Và người vợ này nghe người chồng nói như thế thì nói: tôi sẽ giữ ông ở nhà và tôi sẽ chăm sóc cho ông. Đến ngày ông ra đi thì những tài sản ông hứa với tôi, ông để lại cho tôi. Buồn thay là khi mà ông ta ra đi thì giấy tờ được trưng ra dưới tòa cho thấy ông ta cũng để lại tài sản cho bà ấy. Không nhiều như bà ấy đã được hứa, nhưng đủ để cho bà ấy sống. Có lẽ là như vậy, vì cái căn nhà hai người ở với nhau trong cuộc đời là vợ chồng thì ông ta để lại cho bà ấy. Và vì vậy khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta biết là hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Trong cái hợp đồng này, đó là một cái hợp đồng bằng miệng. Và cái hợp đồng này nó giữa người vợ và người chồng. Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là vợ chồng bằng mọi hợp đồng không được làm thay để thay đổi quan hệ pháp luật của họ, trừ trường hợp về tài sản. Khi hai vợ chồng ký giấy hôn thú với nhau là họ đồng ý có cái nghĩa vụ tôn trọng, chung thủy và hỗ trợ lẫn nhau. Ai là người đã có chồng có vợ phải hỗ trợ người vợ người chồng của mình trong thời gian mình đang sống cùng nhau. Hơn thế nữa, nghĩa vụ của vợ chồng đã được định nghĩa rộng rãi hơn. Các bổn phận và nghĩa vụ của người vợ hay người chồng không chỉ đơn thuần là việc chung sống với nhau. Chồng có nhiệm vụ mang lại cho vợ cái sự thông cảm, sự tự tin và lòng chung thủy. Vợ có nhiệm vụ phải làm những việc là một người vợ lo lắng cho chồng, trong khi người đó rơi vào tình trạng cần phải được chăm sóc. Đây là những lời nói không phải tôi nói đâu. Đây là lời nói mà người chánh án ở trên tòa kháng cáo nói về cái hồ sơ mà bà này bà đã thua ở tòa sơ thẩm. Bà đưa lên tòa kháng cáo, bà nói chứ rằng là vậy thì những cái hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định, Nếu mà người vợ có nghĩa vụ phải cung cấp, chăm sóc, điều dưỡng cho người chồng bị bệnh, mà nếu người vợ không nhận được những cái số tiền cho cái dịch vụ đó là nó không công bằng. Và nếu người chồng hứa là sẽ để lại cho người vợ những cái tài sản như thế thì tòa phải chấp nhận đó là những cái lời hứa trong một cái hợp đồng giữa vợ và chồng. Nhưng mà quý vị biết, khi chúng ta nói đến cái bổn phận của những người chung sống với nhau là vợ chồng thì chúng ta bắt đầu từ cái lời thề trung thành khi chúng ta bước tới người chủ sự cái hôn nhân đó là một người công cha công giáo, hay là một người ni sư, hay là một người hòa thượng, hay là một người mục sư, thì tất cả mọi người hầu như đều nói một cái lời thề giống như nhau. Đó là vấn đề ngoài pháp luật. Nhưng khi chúng ta nói đến trước pháp luật thì đây là những cái lời viết và những cái lời nói từ những người chánh án ở tòa kháng cáo. Họ vẫn nói rằng là người vợ có bổn phận với người chồng và người chồng có bổn phận với người vợ. Trong cái cuộc sống vợ chồng, hai người đều có đồng đều cái sự kiểm soát, cái sự quản lý tài sản y như nhau. Vì thế mà khi mà chúng ta đi đến cái lĩnh vực ly dị, người chồng đứng vị trí như là một gia trưởng để mà cần kiểm soát và làm những việc mà đối với người vợ, đó không phải là một cái sự công bằng, đó không phải là một cái sự khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan thì nó không có đúng. Vì vậy chánh án ở trên tòa kháng cáo nói: chúng tôi tuân thủ cái quy tắc lâu đời rằng vợ hoặc chồng không được bồi thường hỗ trợ ngoài các quyền đối với tài sản cộng đồng và những quyền tương tự phát sinh từ chính quan hệ hôn nhân. Cá nhân thực hiện nghĩa vụ cá nhân do hợp đồng hôn nhân tạo ra không phải là một sự cân nhắc mới hỗ trợ cho việc mắc nợ, đó là trong trường hợp này. Tức là đâu phải là chồng hứa cho tiền thì vợ mới lo cho chồng đâu. Bổn phận là vẫn phải lo cho nhau, đúng không? Đó là lý do tại sao chúng ta ký cái hợp đồng hôn nhân. Những cái hợp đồng bằng miệng có không có hiệu lực tùy theo từng cái hợp đồng mà chúng ta được phép làm trước pháp luật. Ví dụ như quý vị cho mướn nhà 6 tháng, quý vị không làm hợp đồng cũng được. Nhưng mà quý vị có cái bằng chứng hợp đồng là vì người mướn nhà trả tiền cho mình cho người mướn nhà ở cái nơi mà họ mướn, không? Nhưng mà nếu quý vị cho mướn trên 1 năm, quý vị cần phải có một cái hợp đồng. Đây là một trong những cái hợp đồng mà cần phải được thực hiện dưới pháp luật. Quý vị mua nhà, quý vị phải có một cái hợp đồng. Quý vị đừng có nói miệng, tôi mua căn nhà của anh 2 triệu, tôi đưa anh 2 triệu, anh đưa căn nhà cho tôi làm cái chủ quyền chuyển qua. Chả có cái hợp đồng gì hết, quý vị đừng nghĩ rằng là chuyện đó nó không xảy ra. Quý vị đi đến hôn nhân, quý vị phải có cái hợp đồng, quý vị có cái tờ hôn thú đó, đó là một cái hợp. Nhưng mà vì trong cái tờ hôn thú đó nó lồng những cái điều, những cái trách nhiệm và bổn phận mà hai người có với nhau. Quý vị mua một cái món hàng dưới 500, quý vị đâu có hợp đồng, nhưng mà trên phương quy tắc làm việc, quý vị cũng đã có hợp đồng. Tôi trả cho anh 300, anh đưa cho tôi cái cặp táp mà anh vừa mới mua 500 đồng đấy. Đó là một cái hợp đồng. Nhưng quý vị biết, trong cái hồ sơ này có một vị chánh án phản đối cái quyết định của đa số chánh án ở tòa kháng cáo. Vị chánh án phản đối này là nói rằng là một người bệnh nặng mong muốn được đích thân người vợ hoặc chồng của mình chăm sóc tại nhà hơn là nhờ các y tá tại cơ sở chăm sóc sức khỏe. Cái người bệnh đề nghị trả tiền cho người phối ngẫu của mình cho việc chăm sóc cá nhân đó bằng cách bằng lòng chuyển cái tài sản cho cái người vợ ấy. Và nếu cái đề nghị ấy được chấp thuận, tức là khi cái người chồng làm không cái đề nghị, chúng ta gọi là cái offer, và cái người vợ accept, thì cái việc mà người vợ thực hiện cái bổn phận chăm sóc cái người phối ngẫu đến khi người phối ngẫu đó mất, thì cái phán quyết mà sa thải đã được đưa ra sau khi duy trì một người đã làm việc này mà tòa án cho rằng cái hợp đồng đó không thể thi hành vì theo quy định của pháp luật mà người phối ngẫu đã không cân nhắc, thì họ bằng lòng làm cái việc này mà không có cái sự đánh đổi về cái việc gì khác hết. Và vì vậy nếu cái việc này nó xảy ra như thế thì, và cái người vợ này biết như vậy, thì chánh án phản đối cái hồ sơ này, nói là ông ta không tin là cái người vợ này sẽ làm cái việc này cho cái người chồng. Và vì vậy cái người chánh án này nói rằng là cái hợp đồng đó sẽ không được thực hiện. Đây là một cái hồ sơ để cho chúng ta có thể suy nghĩ bổn phận của chúng ta, những người chung sống với nhau là vợ chồng, phải hoạt động như thế nào để có thể tồn tại cái cuộc sống vợ chồng của mình và tôn trọng những gì đã hứa hẹn với nhau, có hay không có những cái điều luật đã được đưa ra, có hay không có những cái quyết định của những vị chánh án ở trên tòa sơ thẩm, tòa kháng cáo và thậm chí cả tòa tối cao pháp viện sẽ hoạt động như thế nào trong cái cuộc sống vợ chồng chúng ta đang có hay là chúng ta đang có. Còn lại một vài phút, tôi muốn nói về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tôi không muốn nói về vấn đề chính trị, tôi chỉ muốn nói rằng là những người Ukraine ngày hôm nay giống như chúng ta 40 mấy năm về trước, khi chúng ta rơi vào tình trạng chiến tranh, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, những người mất chồng, mất con, mất vợ, đã phải ra đi để tị nạn. Nếu không làm gì được, chúng ta cần phải nhìn lên trời, đọc một vài kinh cầu nguyện cho cuộc sống của họ được an bình. Vì cái tình trạng đó chúng ta đã trải qua và chúng ta đã trải nghiệm những cái sự khó khăn đó. Thì ngày hôm nay những người đang ở Ukraine, nhất là những người đồng hương của chúng ta đang phải trải qua cái sự đi tị nạn chính trị, đi định cư ở một quốc gia khác để tìm được cái sự an bình cho cuộc sống. Mong rằng là tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho những người đang phải trải qua những thời gian rất khó khăn trong cuộc sống của họ và giúp cho họ lấy lại được cái sự quân bình trong cuộc sống mà họ đã bị gián đoạn trong những ngày tháng vừa qua. Chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và luôn luôn có được sự bình an trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 rưỡi tới 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp với Chú Luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy, chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về bình an. Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.